Hôm nay chúng ta sẽ học ba phần kinh thánh. Thứ nhất là trong Côlôse chương thứ nhất, kế đến là Roma chương thứ năm và cuối cùng là Côrintô thứ nhì chương thứ năm. Côlôse chương thứ nhất từ câu 21 đến câu 22. Tuy nhiên, Linh sẽ giúp đọc lại 20 câu đầu của Côlôse chương thứ nhất để nhắc cho chúng ta nhớ những gì mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua.
Phaolô theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus, cùng Timôthê là anh em, kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Côlôse. Cầu xin Đức Chúa Trời cha chúng ta ban ân điển và bình an cho anh em. Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ. Bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thật sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong mọi sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo, vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.
Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã được học qua những cái lẽ thật, thật là uyên thâm theo như những gì mà Phaolô đã mô tả về Đức Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài là ai và Ngài đã làm những gì? Dĩ nhiên có những cái lẽ thật mà chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa và vui mừng về những điều đó. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể ngợi khen Ngài, tôn vinh Ngài được bao nhiêu, nó tùy vào những gì mà có lẽ thật đó có ảnh hưởng trực tiếp đối với chúng ta. Những gì mà chúng ta có thể cảm tạ ngợi khen Chúa về những lẽ thật mà chúng ta học được, nó được nhiều bao nhiêu tùy thuộc vào chúng ta hiểu biết được về Ngài là như thế nào. Chẳng hạn như nếu tôi chia sẻ với mọi người ở đây về những lẽ thật Chúa Giêsu Ngài đã được sinh ra như thế nào, Ngài đã chết và sống lại ra sao, mà những điều đó nó không ảnh hưởng gì tới cá nhân của mình một cách trực tiếp, thì mọi người có thể nói rằng rồi những điều đó nó cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi đâu. Và trong những câu kinh thánh mà chúng ta học ngày hôm nay sẽ là những gì mà chúng ta thấy Phaolô ông nhắc nhở cho họ biết về những gì mà họ có thể có cái mối liên hệ, có cái ảnh hưởng trong đó. Và tôi cầu nguyện để cho những lẽ thật mà chúng ta được học ngày hôm nay sẽ được áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe Linh đọc, hai câu cuối cùng là câu 19 và 20 cũng là phần kinh thánh mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Nói rằng vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Và rồi tiếp tục trong câu 21, ông nói rằng Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Và những câu kinh thánh mà chúng ta học ngày hôm nay nhắm tới tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở đây, đó là cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài phân loại mọi người là như thế nào. Lời của Đức Chúa Trời chỉ có phân loại ra chỉ hai hạng người mà thôi. Thứ nhất là những người được gọi là thù nghịch với Ngài bởi vì những cái hành động gian ác của họ. Và cái hạng người thứ hai là những người đã được Đức Chúa Trời Ngài nhận làm con nuôi bởi đức tin của họ đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh cho biết rằng hai hạng người, hai nhóm người đó, họ sẽ phải trải qua cái cuộc sống đời đời của họ ở tại hai nơi khác nhau. Cái hạng người thứ nhất là hạng người sẽ phải đời đời vĩnh viễn chịu sự đau đớn ở trong hỏa ngục, đến nỗi mà tất cả những sự đau đớn ở trên cuộc đời này không có thể nào có thể sánh được. Hoặc là chúng ta thuộc cái nhóm thứ hai là những người mà chúng ta sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, nơi đó đầy dẫy sự vui mừng mà không có sự vui mừng nào trên cuộc đời này có thể so sánh được. Và những câu kinh thánh mà mình được học ngày hôm nay nói về hai nhóm người đó. Một lần nữa, câu 21 nói rằng: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Những cái hành động xấu xa ở đây là gì vậy? Ê-sai chương 59 câu 2 nói rằng: nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Roma chương 3 câu 23 thì nói rằng: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 12 thì nói rằng: cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian này, anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy được tội lỗi đã phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Do vậy, mà đối với những ai chưa được cứu, tức là những người chưa tiếp nhận Ngài để được sự tái sanh, thì Kinh Thánh cho biết rằng họ đang bị phân cách với Đức Chúa Trời. Và rồi họ phải lãnh lấy cái sự hình phạt của mình. Còn đối với những ai đã được cứu, là những người đã được Chúa nhận làm con nuôi, là những người mà sứ đồ Phao-lô ông nhắc cho chúng ta nhớ, ông muốn cho chúng ta nhớ cái tình trạng của chúng ta trước đây như thế nào. Ông muốn nhắc cho chúng ta nhớ rằng không cần biết là chúng ta đã cố gắng sống tốt như thế nào, chúng ta vẫn không thể tốt đủ trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người nghĩ rằng những cái thông tin mà chúng ta vừa được nghe đó có phải là những thông tin mới mẻ đối với các tín hữu ở Thánh Côlôse hay không? Những thông tin đó, đó thật ra nó không phải là những thông tin mới mẻ đối với hội Thánh Côlôse, cũng như nó không có mới mẻ gì đối với tất cả những người tin Chúa cả. Thế thì tại sao sứ đồ Phao-lô lại dành thời gian để nói những điều ông đã nói ở đây? Có một cái câu nói rất là hay rằng chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên hơn là chúng ta cần được sự hướng dẫn. Chúng ta cần nhắc nhở nhau bất cứ khi nào mà cái sự nhắc nhở đó là cần thiết. Và đó là những gì mà Phao-lô đã làm ở đây, tức là ông nhắc nhở cho họ. Và đây phải nên là điều mà chúng ta cũng hãy làm cho nhau. Dĩ nhiên, những sự nhắc nhở đến từ tôi, nhưng mà không phải là tất cả những sự nhắc nhở đều đến từ tôi mà thôi, nhưng mà tất cả chúng ta cùng phải nên nhắc nhở nhau. Hebrew chương 10 câu 24 và 25 dạy rằng: chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Chúng ta phải nên dành thì giờ để mà nhóm lại gặp gỡ nhau, bởi vì một trong những cái lý do đầu tiên ấy là chúng ta có một cái sự tương thông lẫn nhau và có cái sự gây dựng nhau. Cái chữ gây dựng có nghĩa là chúng ta giúp nhau để được hiểu biết hơn, được sự nâng đỡ hơn. Cái sự gây dựng nó đến từ nhiều cái cách khác nhau. Có thể nó đến từ cái sự khích lệ, có thể nó đến từ sự nhắc nhở, có thể nó đến từ cái sự hướng dẫn, và có những lúc là khuyên dục cho nhau, có một cái sự nóng cháy khuyên dục nhau. Có những lúc chúng ta gọi là có những ai đó cần phải đốt lửa lên cho họ để rồi họ mới có thể di chuyển. Cái sự khuyên dục, cái sự thúc giục nhau đó có thể nó đến bằng cái sự khích lệ nhau, và cái sự khích lệ nhau. Chẳng như anh đưa ví dụ, nhiều khi Elijah nó cần cái sự khích lệ để vâng lời bằng cái việc phải bị đánh đòn. Cho nên nhiều khi đánh đòn là cái mà chúng ta cần. Và đó là những gì mà chúng ta được dạy qua Kinh Thánh, và đó là những gì mà chúng ta cần phải nên làm. Do vậy mà qua những lá thư chúng ta thấy được những gì Phao-lô viết, thì không phải là những gì ông viết là những điều mới lạ đâu, nhưng mà đó là những điều mà ông viết để khích lệ họ, để gây dựng cho họ và để nhắc nhở họ thôi. Trở lại Côlôse chương 1, trong câu 22, Phao-lô nói tiếp rằng: nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cái điều thú vị ở đây là trong Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng cái từ gọi là về vấn đề tài chánh, có liên quan vấn đề tài chánh, để cho chúng ta thấy được chúng ta đang ở trong cái vị trí nào và cái mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa ra sao. Ví dụ như trong Roma chương 6 câu 23 nói rằng: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Ông nói rằng bởi vì tội lỗi của chúng ta cho nên chúng ta xứng đáng phải bị hình phạt, phải bị chết. Tiền công của tội lỗi nó là sự chết. Cái chữ hòa giải trong câu 22 này nó cũng là một cái từ nằm trong vấn đề tài chánh ở đây, kế toán ở đây, để cho nó bằng nhau đó.
Cân đối.
Cân đối. Ở đây cái chữ hòa giải cho biết rằng chúng ta phải được hòa giải với Đức Chúa Trời. Hai cái tài khoản nó phải đồng ý với nhau, phải giống như nhau, phải đồng thuận với nhau, phải được cân đối nhau. Điều này có nghĩa rằng tội lỗi của chúng ta nó càng ngày nó chồng chất lên cái món nợ mà chúng ta đang chịu, và chúng ta không có cách nào để trả cho được món nợ đó cả. Và tội lỗi của chúng ta là cuối cùng chúng ta phải trả đó, món nợ mà chúng ta phải trả đó, đó là sự chết. Do vậy mà trong Ephesians đó, ông nói rằng chúng ta đã không có hy vọng. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta không có Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà những ai làm trong cái ngành kế toán đó, thì sẽ biết rằng cuối một tháng như vậy, khi mà làm báo cáo thì họ phải cân bằng hay là cân đối những cái tài khoản chung chi với nhau. Thì nhiều khi đó, những con số đó nó chưa có thực sự đã được giải quyết rồi, nhưng mà họ cũng tìm cách họ cân bằng để rồi cho làm sao để nó cân đối nhau. Thì cũng cùng lẽ đó, Đức Chúa Trời khi Ngài cứu chúng ta đó, chúng ta chưa thể hoàn toàn là một người trọn vẹn được. Do vậy mà khi Phao-lô nói rằng lúc mà chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng nếu dùng theo cái từ của bên kế toán đó, thì có nghĩa rằng chúng ta cũng được hòa giải với Đức Chúa Trời ngay cả những cái tội lỗi trong tương lai mà nếu như chúng ta có phạm nữa. Do vậy đó là lý do vì sao cái ngày lễ Giáng sinh là một cái ngày lễ trọng đại. Khi Đức Chúa Trời Ngài đã bằng lòng sai con Ngài xuống thế gian, tức là Ngài đã sẵn sàng để tha cái món nợ mà chúng ta đang mắc phải. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu là phương pháp duy nhất để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là phương cách để đem chúng ta được cái sự bình an. Xin cùng nhau mở ra trong Roma chương thứ 1 và Roma chương thứ 5. Hy vọng rằng mọi người sẽ thấy được cái sự hòa giải là như thế nào. Chúng ta cùng nhau mở ra trong Roma chương thứ 5 từ câu 6 đến câu 11. Roma chương 5 câu 6 nói rằng: đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Tôi muốn mọi người lưu ý ở điểm là Đức Chúa Trời Ngài không có chờ đợi chúng ta để đủ tốt. Không có cái điều tốt lành nào mà chúng ta làm mà có thể được gọi là tốt đủ cả. Do vậy mà Chúa Ngài không có đợi để chúng ta được đủ tốt để rồi Ngài mới cứu chúng ta. Nhưng mà đương khi chúng ta đang còn người có tội thì Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết. Do vậy, đối với phúc âm, đối với sự tiếp nhận Chúa Giêsu thì có hai nhóm người họ bào chữa khi mà họ đối diện với phúc âm của Ngài. Nhóm người thứ nhất là họ nói rằng: mọi người không biết đâu, mà anh em không biết đâu, tôi đã từng trải qua những cái tội lỗi thật là ghê gớm, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể tha tội cho tôi và có thể cứu tôi. Và rồi cái nhóm khác đó, thì lại hoàn toàn đối ngược là cái nhóm mà vừa nói. Đấy là họ nghĩ rằng họ đã tốt đủ, họ không cần Chúa cứu họ. Ở đây nói rằng Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Kẻ có tội ở đây đó là tôi, đó là quý vị ở đây. Tiếp tục trong câu 7 và câu 8, nói rằng thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính. Họa hoàng lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Như vậy, Paulo cho biết rằng không dễ để tìm một người sẵn sàng chết cho người tốt. Ấy thế mà bởi lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, cho dù chúng ta đương là người có tội, mà Đấng Christ, con của Ngài, đã phải chết thay cho chúng ta. Tiếp tục từ câu 9 đến câu 11 cho biết rằng vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Như vậy thì cái sự chết của Đức Chúa Jesus đã cho chúng ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời thì chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng ngay cả khi chúng ta còn là người có tội, còn là chống nghịch với Ngài, thì Ngài đã làm điều này cho chúng ta. Và ông nói rằng bây giờ chúng ta không còn là thù nghịch với Ngài nữa, thì hãy tưởng tượng xem Ngài sẽ làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều khác nữa. Hãy mở ra trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương thứ 5 từ câu 17 tới câu 21. Trong câu 17 và câu 18 nói rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Như vậy thì sau khi Chúa cứu chúng ta, Ngài biến chúng ta thành tạo vật mới. Và rồi một lần nữa, ở đây cho biết rằng bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và không dừng ở tại đó, Ngài cũng cho chúng ta một cái chức vụ gọi là chức vụ hòa giải. Thật là kỳ diệu ở đây. Ở đây, Ngài đã giao cho chúng ta cái chức vụ hòa giải, có nghĩa là đi ra nói cho người khác biết là họ cũng có thể được hòa giải với Ngài. Trong câu 19 tiếp tục sau đó nói rằng ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Ấy là bởi cái sự thống khổ, cái sự hy sinh, sự chết của Ngài trên thập tự giá. Mà giờ đây, Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài, có nghĩa là Ngài không còn kể chúng ta là tội nhân, là kẻ thù nghịch với Ngài nữa. Và rồi một lần nữa, ở đây Ngài giao cho ủy thác cho chúng ta cái sứ điệp để cho người khác biết. Trong câu 20 tiếp tục, vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời, chúng tôi nhân danh Đấng Christ này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Như đã từng nói trước đây, ấy là Đức Chúa Trời Ngài đã khiến cho chúng ta trở nên những đại sứ của Ngài. Hãy nghĩ xem cái công việc của các người đại sứ họ làm là gì. Ấy là họ đi tới những quốc gia khác và những gì họ nói đó là đại diện cho cái người mà sai họ đi. Ở đây là một cái mạng lệnh mà Phao-lô nói rằng chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Hãy nói cho họ biết rằng đúng, tội lỗi của họ phải lãnh lấy cái tiền công là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, nhưng mà họ không cần phải đến đó bởi vì Đức Chúa Giê-xu là câu trả lời cho họ. Và câu cuối cùng trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 ở đây câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Làm thế nào mà điều này có thể được? Tôi thích có một bài hát, cái lời nói rằng tôi đang mắc một cái món nợ mà tôi không thể trả, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài lại trả một món nợ mà Ngài không hề mắc. Kinh Thánh cho biết rằng để được làm hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta phải khiêm nhường, hạ mình, ăn năn trước mặt Chúa, và để rồi chúng ta phải đặt lòng tin của mình nơi Ngài. Và khi chúng ta làm điều đó, thì trở lại trong thơ Côlôse chương thứ nhất câu 22, Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ trở nên thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được trước mặt Ngài. không phải bởi sự công bình riêng của chúng ta, nhưng mà là bởi sự công bình của Đấng Christ. Hãy để ý xem cái từ khi mà nói rằng chúng ta là người không chỗ chê trách. Cái từ không chỗ chê trách có nghĩa rằng không ai có thể lên án chúng ta được. Có ai đã từng lên án chúng ta cách oan uổng không? Có thể họ vì chống đối Chúa cho nên họ lên án chúng ta về những cái tội mà chúng ta không từng làm. Chúng ta hãy nhớ rằng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là người không chỗ trách được. Chúng ta có nhớ trong Kinh Thánh gọi Satan có một cái biệt danh là gì không? Đó là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta. Và nguyên văn của cái câu đó rằng Satan được mô tả là kẻ ngày đêm kiện cáo anh em, tức là nó là kẻ kiện cáo những người tin Chúa. Làm thế nào mà Satan có thể làm được điều đó? Cái điều mà Satan có thể làm là gì? Hay là nó sẽ chất vấn chúng ta, nó hỏi, ủa bạn là ai vậy? Mà bạn nghĩ bạn có thể nói về Chúa cho người khác? Bạn còn nhớ là trong quá khứ bạn đã từng là người như thế nào không? Bạn đã từng làm những điều xấu xa như thế nào không? Và đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Hay là trước mặt Ngài, chúng ta là người không chỗ chê trách được khi mà chúng ta cảm nhận là Satan nó đang kiện cáo chúng ta. Nếu như chúng ta phải đối diện với cái sự kiện cáo hoặc là đến từ Satan hoặc là đến từ người khác thì chúng ta phải làm gì đây? Nếu như chúng ta quan tâm tới quá nhiều cái sự kiện cáo của Satan hoặc của người khác đối với mình thì chúng ta đã đặt để những cái điều đó lên trên những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói về chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là những người không chỗ trách được. Cái thái độ ở đây không phải là bằng cái sự kiêu ngạo nhưng mà bằng cái sự biết ơn. Các bạn có thấy được cái sự khác nhau không? Và tại sao nó lại là như vậy? Có thể nào nói rằng hãy nhìn xem tôi nè, không ai có thể kết án tôi được, không có ai có thể kết tội tôi được, bởi vì tôi là không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi nói điều đó với cái tinh thần kiêu ngạo đó thì rõ ràng rằng nó không đúng rồi, bởi vì khi mà chúng ta được gọi là không chê trách được trước mặt Đức Chúa Trời không phải là bởi vì những gì chúng ta đã làm, nhưng mà đó là nhờ những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta. Giống như tôi ở đây ha, tôi rất là hãnh diện bởi vì tôi có tóc màu đen. Do vậy mà mỗi lần chúng ta biết được rằng mình là không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta phải biết ơn khi chúng ta nghĩ về điều đó. Mitchell dự định cũng chia sẻ luôn cả câu 23 nữa. Nhưng mà trong câu 22 này là cũng đủ quá nhiều điều mà chúng ta có thể học được trong ngày hôm nay. Cho nên chúng ta sẽ đào sâu hơn câu 23 trong tuần tới đây. Nếu như ai đó có ghi chú lại cái bài học thì tôi muốn chia sẻ một vài điểm mà mọi người có thể ghi xuống để có thể nghiên cứu sau này. Qua những câu Kinh Thánh chúng ta vừa học, chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời, giống như Kinh Thánh nói rằng lời của Đức Chúa Trời được là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Cho nên mình thấy được có quá nhiều lẽ thật trong một câu Kinh Thánh nào đó. Và trong những câu mà chúng ta được học ngày hôm nay, có 5 cái cách mà được diễn tả về cái sự cứu rỗi ở đây. Cái đó là sự xưng công nghĩa, sự cứu chuộc, sự tha tội, sự hòa giải và sự làm con nuôi. Cái từ đầu tiên được mô tả, cái cụm từ đầu tiên được mô tả về cái sự cứu rỗi ấy là cái sự xưng công nghĩa. Cái sự xưng công nghĩa mô tả rằng khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta bị kết án là người có tội, nhưng mà chúng ta được cho rằng mình là người công bình, tức là qua Đức Chúa Giêsu chúng ta được xưng công chính. Từ cụm từ thứ hai được gọi là sự cứu chuộc. Cái sự cứu chuộc ở đây mô tả về cái việc mà khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được xem giống như là một tên nô lệ mà giờ đây đã được giải thoát bởi một cái số tiền chuộc nào đó. Nói về sự cứu chuộc đó thì có câu nói rằng bây giờ chúng ta được hai điều. Thứ nhất là Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên chúng ta và chẳng những thế thôi, bây giờ Ngài lại mua chuộc cho chúng ta nữa. Và cái cụm từ thứ ba gọi là sự tha tội. Cái cụm từ sự tha tội được diễn đạt ấy là khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là một cái con nợ và cái món nợ này đã được trả cho chúng ta và chúng ta không còn mắc nợ nữa và chúng ta được tha bổng. Và cái cụm từ thứ tư ấy là sự hòa giải. Sự hòa giải mô tả việc chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời Trước đây với tính cách là một người thù nghịch với Ngài, nhưng mà bây giờ chúng ta được làm bạn với Ngài. Và cái cụm từ cuối cùng ấy là được làm con, hay là sự nhận làm con nuôi, mô tả rằng khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, đáng lý ra chúng ta phải bị xem là một người xa lạ, một người thù nghịch với Ngài, nhưng bây giờ chúng ta được gọi là con của Ngài. Chắc chắn nhiều đó cũng đã đủ để chúng ta ngợi khen Chúa rồi, đúng không? Chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đáng lý ra phải bị kết án, bây giờ Ngài đã gọi chúng ta là người công chính. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, đáng lý ra chúng ta phải là một cái người nô lệ, nhưng mà giờ đây chúng ta nhận được sự tự do. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là một kẻ mắc nợ mà chúng ta không thể trả nổi, và giờ đây cái món nợ đó đã được tha. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là kẻ thù nghịch với Ngài, mà giờ đây chúng ta được gọi là bạn của Ngài. Và đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là một người xa lạ, mà giờ đây được Ngài gọi là con của Ngài. Ê-sai 7 câu 14: Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và chỉ bởi những điều này mà chúng ta mới có thể được cứu mà thôi. Cho nên nếu như có ai trong chúng ta mà chưa được trở thành một tạo vật mới, thì chúng ta được truyền lệnh là chúng ta phải hòa giải với Đức Chúa Trời. Và chỉ khi nào chúng ta làm điều đó thì chúng ta mới kinh nghiệm được cái sự bình an thật là như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta là sự bình an vượt quá những sự mà chúng ta có thể hiểu biết. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng kìa, hôm nay là ngày cứu rỗi. Là con cái của Chúa, chúng ta hãy vui mừng và cảm tạ ơn Ngài về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và chúng ta hãy ra đi để loan báo tin mừng này cho những người khác.